là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật ngày 12 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo và bình luận quốc tế sẽ là phản ánh về triển khai các giải pháp phát triển kinh tế nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cuối chương trình, chuyên mục Thế giới ở đây sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những điều lý thú hấp dẫn vừa diễn ra trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi tiến hành sắp xếp, tỉnh Yên Bái có trên 2.300 thôn, bản tổ dân phố với trên 17.000 người hoạt động không chuyên trách. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh chỉ còn trên 1.300 thôn, bản tổ dân phố. Số người hoạt động không chuyên trách chỉ còn trên 7.000 người. Việc tinh gọn hệ thống cơ sở đã giúp các địa phương thuận lợi trong việc nắm bắt tình hình, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho nhiều hoạt động. Mặc dù còn gặp một số khó khăn, nhưng tỉnh đã kịp thời điều chỉnh một số chính sách về an sinh xã hội đối với người dân, thực hiện tốt công tác kiểm kê, điều chỉnh quy hoạch. Hiện nay, cấp ủy chính quyền các địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo giải quyết các phát sinh vướng mắc của nhân dân, rà soát lại các vấn đề có ảnh hưởng, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có chính sách hợp lý để giải quyết kịp thời, tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho các bí thư chi bộ, các chức danh kiêm nhiệm sau khi sáp nhập.
Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Xuân Lan vừa đưa dây chuyền sản xuất gạch Tuy Nen hiện đại vào sản xuất. Dây chuyền mới này có giá trị đầu tư trên 16 tỷ đồng, có công suất 40 triệu viên trên một năm. Ưu điểm của dây chuyền mới này là tạo hình ép khô, bảo vệ môi trường và tiết kiệm, giảm được 50% nhân công lao động. Chất lượng và mẫu mã sản phẩm tốt hơn so với dây chuyền cũ. Dự kiến từ nay cuối năm, công ty sẽ sản xuất và tiêu thụ trên 40 triệu viên gạch các loại, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, đồng thời tiếp tục đầu tư 40 tỷ đồng để lắp đặt dây chuyền sản xuất gạch Tuy Nen ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động chị em phụ nữ thi đua phát triển kinh tế, đến nay thì xã Nghĩa Lộ đã có gần 200 mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ với mức thu nhập từ 50 triệu đồng một năm trở lên. Để tạo điều kiện cho phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai các hoạt động thiết thực, thành lập các tổ nhóm phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ về vốn, cây con giống, tổ chức gần 40 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 1.200 hội viên, giới thiệu việc làm cho trên 200 chị em phụ nữ, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, thành lập và duy trì hoạt động các tổ tín dụng hiệu quả. Đến nay đã có gần 100 tổ tín dụng, tổng dư nợ đạt gần 110 tỷ đồng. Với việc đa dạng hóa các mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế, sự nỗ lực phấn đấu sáng tạo, đổi mới và ý chí tự lực vươn lên của các hội viên phụ nữ đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện. Phấn đấu hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ sẽ đạt 33 triệu đồng một người một năm.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu tuyển mới đào tạo nghề cho 31.000 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 60%, giải quyết việc làm cho trên 20.000 lao động. Để đạt mục tiêu đó, tỉnh Yên Bái đã phê duyệt kinh phí 40,6 tỷ đồng cho kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch lao động năm 2019. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị tăng cường thông tin tuyên truyền tư vấn việc làm, học nghề, thông tin về thị trường lao động, tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề theo nhu cầu, theo đơn đặt hàng và theo địa chỉ sử dụng của doanh nghiệp. Năm 2019, mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ký hợp đồng ít nhất với 3 đến 5 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh để đào tạo nghề cung ứng nhân lực.
Chùa Linh Long Bách Lẫm, thành phố Yên Bái đã tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 Dương lịch 2019. Các tăng ni Phật tử đã được nghe thông điệp Phật đản, cùng nhau ôn lại lịch sử của Đức Bản Sư, sự ra đời của Đức Phật cũng như ý nghĩa của ngày lễ Phật đản. Năm nay, trong không khí hân hoan của cộng đồng Phật giáo cả nước và thế giới, kỷ niệm đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ 16 được tổ chức tại Việt Nam, chùa Linh Long Bách Lẫm cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang hoàng khuôn viên rực rỡ để tổ chức đại lễ, vừa đảm bảo tính tôn nghiêm, an toàn, tiết kiệm và lành mạnh.
Sau 8 tháng đi vào hoạt động, bộ phận tiếp nhận phục vụ hành chính công của công ty Điện lực Yên Bái đã tiếp nhận và xử lý 826 yêu cầu về các dịch vụ điện của khách hàng. Trong đó, yêu cầu cấp điện mới là 744 hồ sơ. Các yêu cầu khác như bổ sung thông tin hợp đồng mua bán điện, thay đổi chủ hợp đồng hoặc thay đổi số hộ sử dụng điện là 82 hồ sơ. Các yêu cầu của khách hàng về cấp mới bổ sung thông tin luôn được công ty giải quyết đảm bảo đúng thời gian quy định và đạt gần 100%. Việc thay đổi mô hình tiếp nhận các yêu cầu về dịch vụ điện của công ty Điện lực Yên Bái đã giúp các khách hàng không phải đi lại nhiều lần mà còn minh bạch hóa các thủ tục hành chính, nâng cao tính chuyên nghiệp hoạt động của ngành điện.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng, các địa phương tích cực đảm bảo an sinh, các chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động một cách tốt nhất. Theo đó, tỉnh đã tiếp nhận và cấp phát trên 380 tấn gạo cứu đói cho gần 7.500 hộ nghèo, cận nghèo thuộc các thôn bản, các xã đặc biệt khó khăn. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị chức năng cũng tổ chức thăm và tặng gần 45.000 suất quà cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn với tổng giá trị trên 20 tỷ đồng, tăng gần 12.000 suất quà so với cùng kỳ năm trước. Ngành Lao động Thương binh Xã hội tỉnh cũng đã làm tốt công tác giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 447 người với tổng kinh phí 5,2 tỷ đồng. Thẩm định ra quyết định và giải quyết chế độ chính sách cho trên 500 lượt trường hợp, thực hiện trợ cấp thường xuyên cho gần 24.000 đối tượng bảo trợ xã hội. Với việc thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng và bảo trợ xã hội, thời gian qua của tỉnh đã góp phần nâng cao thu nhập, mức sống cho người dân, nhất là các đối tượng yếu thế, giúp họ có cuộc sống ổn định, yên tâm lao động sản xuất.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa kết luận Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc bộ. Những thông tin này không còn gây ngạc nhiên bất ngờ đối với người dân, mà chỉ củng cố thêm trong lòng dân niềm tin về việc không có vùng cấm và khẳng định thêm không có chuyện hạ cánh an toàn. Nhiều người từng giữ chức vụ cao thì bây giờ như ngồi trên đống lửa, đang hoảng sợ tới ngày công lý gõ cửa, pháp luật gọi tên. Cho nên việc xử lý thẳng tay từ quan lớn đến đại gia vừa qua đã có tác động tích cực đến những người đương chức trong bộ máy nhà nước. Người dân có niềm tin sẽ không ai hạ cánh an toàn. Có điều, ngoài việc xử lý những ai sai phạm hoặc có hành vi liên quan đến tham nhũng thì điều quan trọng là phải thu hồi được tài sản thất thoát cho dân, cho nước. Liên tiếp trong hai ngày mùng 6 tháng 5 và mùng 7 tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ. Vấn đề được nêu xuyên suốt trong các cuộc làm việc trên là hiện nay các tỉnh thành phố thuộc các vùng kinh tế trọng điểm chủ yếu là phát triển tự thân, chứ liên kết vùng còn rất lỏng lẻo, vai trò của hội đồng vùng còn yếu. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng nền kinh tế nước ta hiện nay đang là sự gộp lại của 63 nền kinh tế nhỏ của các tỉnh thành phố. Chúng ta thấy đã từng rộ lên nhiều địa phương ngay sát nhau đều xây dựng cảng biển, sân bay của riêng mình, hay cũng đều xây dựng các khu công nghiệp na ná nhau, rồi trồng trọt chăn nuôi theo kiểu sao chép nhau mà chưa tính đến lợi thế cạnh tranh so với nhau. Thế nên khi nhiều tỉnh có sản phẩm dịch vụ giống nhau thì việc khó tiêu thụ là điều dễ hiểu. Vì thế một số ý kiến cho rằng nên sớm ban hành nghị định về vùng kinh tế động lực. Ngoài việc chủ động liên kết các địa phương thì các cơ quan hoạch định chính sách ở cấp trên cũng cần hướng mạnh để tạo các cơ chế chính sách phát triển với quy mô vùng thay vì quy mô tỉnh, thành phố. Đã một tuần trôi qua nhưng dư luận vẫn chưa hết ồn ào xung quanh kiến nghị từ hình phạm nhân bằng lá ngón để tiết kiệm ngân sách của một cử tri ở Hà Nội. Đáng nói là những đề xuất độc lạ chẳng giống ai ngày càng nhiều. Đặc biệt những đề xuất ngược đời vô lý từ các lãnh đạo cơ quan nhà nước cũng không hề ít. Cuối năm 2018, dư luận cũng tá hỏa trước đề xuất mặc đồng phục cho khoảng 500 trụ sở xã phường của Sở Xây dựng Hà Nội. Năm 2013, Bộ Y tế gây phẫn nộ khi đưa ra tiêu chuẩn ngực lép không được lái xe. Rồi quy định xe chính chủ của Bộ Giao thông Vận tải, chó mèo chính chủ của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để khống chế và loại bệnh dại. Công chức thủ đô đám cưới không được quá 50 mâm. Vẫn biết chỉ là đề xuất còn lấy ý kiến đóng góp, phản biện, nhưng đề xuất cũng phải dựa trên thực tế. Có lẽ nên đề xuất đánh giá năng lực cho mỗi đề xuất vô lý, thậm chí ngược đời để hạn chế tình trạng này. Xây dựng thương hiệu là một trong những yếu tố quan trọng để các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị trí của mình trong nước cũng như trên thế giới. Đây cũng là một trong những mục tiêu của chương trình thương hiệu quốc gia mà cơ quan quản lý cùng với cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực thực hiện thời gian qua. Theo công bố mới đây của tổ chức Brand Finder, trong bảng xếp hạng 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới năm 2018, Việt Nam được định giá 235 tỷ đô la và nằm trong nhóm thương hiệu mạnh. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc xây dựng thương hiệu ra sao, họ còn phải là giữ thương hiệu thế nào. Điều quan trọng là hình ảnh, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp phải luôn được người tiêu dùng tín nhiệm. Khi đó mới có thể được coi là doanh nghiệp đã xây dựng thương hiệu thành công. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cho rằng nhà quản lý cần có chính sách bảo vệ các thương hiệu quốc gia. Bởi việc xây dựng một thương hiệu là cả quá trình, nỗ lực và cống hiến của doanh nghiệp. Nếu không có chính sách bảo hộ tốt, nguy cơ hàng giả hàng nhái sẽ làm phương hại đến thương hiệu của các doanh nghiệp làm ăn chân chính và kéo theo đó là phương hại đến toàn nền kinh tế.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, Triều Tiên đã liên tục tiến hành hai vụ thử vật thể bay mà Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định là tên lửa tầm ngắn. Giới phân tích nhận định động thái này chứng tỏ Bình Nhưỡng đang muốn gửi một thông điệp cứng rắn đến Mỹ trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Washington lâm vào bế tắc. Các vụ thử là diễn biến mới trong hoạt động thái quân sự gần đây của Triều Tiên, được đưa ra nhằm tăng sức ép đối với Mỹ, buộc Washington phải thể hiện sự linh hoạt trong đàm phán hạt nhân, đồng thời chứng tỏ Bình Nhưỡng sẽ không quá nhượng bộ về mặt quân sự. Tuy nhiên, việc Triều Tiên lựa chọn các loại vũ khí tầm ngắn trong những hoạt động mà họ gọi là tập trận thông thường, chứng tỏ đã cân nhắc rất kỹ lưỡng để không tới mức khiêu khích Washington và khiến tình thế ngoại giao xấu đi. Trên thực tế, Triều Tiên vẫn đang muốn thúc đẩy nới lỏng trừng phạt quốc tế cũng như đẩy mạnh chương trình nghị sự kinh tế. Sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 không đạt kết quả như kỳ vọng, Triều Tiên đã tăng cường một loạt hành động quân sự. Ngày 16 tháng 4, đích thân Chủ tịch Kim Jong-un thị sát một cuộc tập trận của không quân. Ngày hôm sau, ông thị sát một buổi phóng thử nghiệm vũ khí dẫn đường chiến thuật mới. Tiếp tục tuần này, thế giới lại hai lần chứng kiến Bình Nhưỡng thử vũ khí. Hoạt động quân sự được triển khai cùng lúc Bình Nhưỡng đưa ra yêu cầu Washington có phương pháp đúng đắn và thay thế Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bằng một nhà đàm phán cẩn trọng và đáng tin cậy hơn. Giới quan sát cho rằng những hoạt động quân sự gần đây của Triều Tiên chỉ mang tính chiến thuật vì những loại vũ khí tầm ngắn không hề gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với Mỹ, từ đó có thể thấy Triều Tiên vẫn mong muốn duy trì đối thoại. Dường như hiểu được ý ẩn này, sau vụ thử vũ khí hôm 4 tháng 5 của Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc đã có những phản ứng khá kiềm chế. Tổng thống Mỹ khẳng định vẫn tin vào cam kết của Chủ tịch Kim Jong-un. Chỉ đến khi Triều Tiên thử vũ khí lần 2 vào ngày 9 tháng 5, ông Trump mới thể hiện sự không hài lòng, song vẫn sử dụng những ngôn từ nhẹ nhàng. Hiện đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng đang gặp bế tắc vì sự khác biệt trong cách tiếp cận vấn đề phi hạt nhân hóa của hai quốc gia. Và để thu hẹp khoảng cách và nối lại tiến trình đàm phán, phía Hàn Quốc đóng một vai trò trung gian, phải đối mặt tình huống khó xử. Washington muốn Seoul thể hiện vai trò đồng minh, hình thành một mặt trận đoàn kết trong khi Bình Nhưỡng lại gia tăng sức ép, buộc quốc gia láng giềng phía Nam phải lựa chọn phe thay vì đóng vai trò trung gian hòa giải. Bình luận về những diễn biến mới nhất trên bán đảo Triều Tiên, một số nhà phân tích cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dường như đã mất kiên nhẫn với tiến triển chậm chạp của các cuộc đàm phán hiện nay và cuối cùng đã quyết định nhắc nhở nước Mỹ về năng lực quân sự của nước này, mà nếu các bên không có những bước đi kịp thời, nguy cơ trở lại giai đoạn bờ vực hồi năm 2017 là có thể.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nghề trồng dâu nuôi tằm ở huyện Trấn Yên không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương mà còn góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Với vựa dâu gần 400 hectare lớn nhất miền Bắc, trung bình mỗi năm người trồng dâu nuôi tằm của huyện Trấn Yên thu về bình quân từ 220 đến 250 triệu đồng một hectare, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho nhiều hộ dân trong vùng, nhất là đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu Việt Thành, phản ánh của phóng viên Đức Tình, Thu Hương.
Hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tằm, đó cũng là khoảng thời gian kinh tế gia đình anh Vũ Viết Đồng, thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên từng bước được cải thiện. Với gần 18 sào dâu chuyển đổi từ đất trồng lúa ngô và rau đậu các loại, mỗi năm gia đình anh Đồng thu về từ 1,1 đến 1,2 tấn kén tằm. Nhờ giá kén tằm ổn định từ 110 tới 120 ngàn đồng 1 kg, trừ chi phí đã đem lại cho gia đình anh Đồng nguồn thu từ 130 tới 135 triệu đồng một năm. Anh Đồng cho biết trồng dâu nuôi tằm không khó, nhưng để tằm đạt sản lượng cao, chất lượng kén tốt cần phải có kinh nghiệm trong phòng trừ bệnh cho tằm, cho cây dâu, thời gian đốn dâu gối vụ. Anh Đồng chia sẻ.
Rất nhiều nhà người ta lập máy tôn người sân là vì lý do là khi trời mưa về người ta lại hái lá dâu về người ta giải ra phơi, sau khi khô thì người ta phải cho tằm ăn được. Rồi khi cho tằm ăn như thế thì tằm nó không bị bệnh, sinh bệnh.
Trồng dâu nuôi tằm đã trở thành nghề cho thu nhập chính của không chỉ gia đình anh Đồng mà còn là nghề chính của người dân trong xã Việt Thành. Nhận thấy hiệu quả của nghề trồng dâu nuôi tằm mang lại cao gấp nhiều lần so với trồng các cây trồng khác, nên thời gian qua gia đình anh Đồng còn tận dụng mọi diện tích đất soi bãi để trồng dâu, lựa chọn giống dâu GQ2 và giống dâu sa nhị luận cho năng suất lá cao, chất lượng lá tốt. Anh Vũ Viết Đồng, thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Đối với việc trồng dâu nuôi tằm này thì đã thu lại đem lại lợi nhuận cao so với trồng lúa và trồng ngô, cao gấp từ 2 đến 3 lần so với trồng lúa và trồng ngô. Hàng năm thì cũng được sự hỗ trợ, ví dụ như hỗ trợ vốn để làm nhà tằm, hỗ trợ các lớp tập huấn kỹ thuật về trồng dâu nuôi tằm, các biện pháp phòng ngừa bệnh cho con tằm. Gia đình tôi đã áp dụng kiến thức trong việc như nuôi tằm hai giai đoạn, nuôi tằm ăn dỗi thì xuống đất, giải nền nhà, nuôi tằm từ tuổi 1 đến tuổi 4 thì nuôi trực tiếp trên nong.
Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, nên người dân đã xây dựng các tổ hợp nuôi tằm trên khay nhựa, nuôi tằm trên nền xi măng, lên né gỗ, qua đó giúp giảm chi phí, công lao động, tăng số lượng tằm nuôi trên một đơn vị diện tích nhà tằm, dễ phòng trừ bệnh và tăng năng suất chất lượng kén. Mới đi vào thành lập, nhưng Hợp tác xã Dâu Tằm Tơ Việt Thành đã liên kết với Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ Miền Bắc, nên từ khi tham gia vào Hợp tác xã, gia đình ông Đào Ngọc Bắc, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã có nguồn giống tằm ổn định với chất lượng tốt, được công ty hỗ trợ 50 né tằm, thuốc phòng bệnh cho tằm, thuốc phun chữa bệnh cho cây dâu và một bàn dập kén tằm. Đến kỳ thu hoạch, toàn bộ kén lại được công ty thu mua với giá ổn định trong 5 năm là 110.000 đồng một kg. Nhờ đó, việc trồng dâu nuôi tằm của gia đình ông Bắc cũng thuận lợi hơn. Ông cho biết.
Họ sẽ cho mình được một số cái né và cái giá né này thôi, chứ còn thi thoảng thì mình muốn lên công ty thì là phải họ cấp cho ít vôi về phục vụ cho tằm thì cứ một bao thì nó sẽ được một vụ nuôi hết thì mình lại phải đến công ty. Nói chung là đầu ra thì ổn định thế thôi, là họ cứ đến họ thu mua là giá cả là đã có sẵn.
Phát huy lợi thế của kinh tế tập thể, Hợp tác xã Dâu Tằm Tơ Việt Thành có 11 thành viên, trong đó có một thành viên chuyên nuôi tằm giống để cung cấp cho các thành viên khác và bà con trong vùng. Để nuôi tằm giống đạt hiệu quả cao, các thành viên trong hợp tác xã còn tích cực trao đổi kinh nghiệm trồng dâu nuôi tằm và áp dụng hiệu quả các biện pháp phòng trừ dịch bệnh cho tằm. Ông Nguyễn Văn Cương, giám đốc Hợp tác xã Dâu Tằm Tơ Việt Thành, huyện Trấn Yên nói:
Trước khi lấy trứng về xong nó nở ra là mình thì trước hết là sát trùng nhà tằm, sau đó là cho nó ăn thuốc. Đấy, cho ăn thuốc phòng bệnh buộc. Xong bắt đầu khi là nuôi tầm 1, tuổi 1, xong bắt đầu là bây giờ hôm nay là chuyển sang tuổi 2. Tuổi 2 là hôm nay là đang ăn tuổi 2, ăn sau 2 ngày nữa là ngủ xong là bắt đầu lại chuyển tiếp sang phòng rộng kia. Đấy, thì sang tuổi 3 thì bắt đầu là mình phải san hết, tức là lại phải san ra những khay kia, san ra thành nhiều khay.
Tức là khi nó to lên
khi
thì
to
san,
là mình san ra. Đấy, chẳng hạn như một khay này là phải chia làm 4, thành 4 khay. Thì sang tuổi 3 thì ăn 3 ngày, xong bắt đầu ngủ dậy là bắt đầu giao cho hộ tổ hợp tác. Đấy, các cái hộ đăng ký trong tổ hợp tác.
Thế những cái lá dâu này thì để phòng bệnh cho nó thì phải đảm bảo những cái điều kiện như thế nào khi mà cho tằm, mang về cho tằm ăn ạ?
Khi cái lá dâu này thì khi đảm bảo nhất thì là phải hái, là hái từ trên búp xuống, tức là tuổi 1 thì mình hái từ trên ngọn xuống, xong lại dần dần tuổi 2 thì mình lại hái cái lá bên dưới, tuổi 3 thì mình lại hái cái lá bên dưới nữa, tức là lá già. Đấy, thế thì xong bắt đầu mình về lúc nào mình phòng bệnh thì mình phun thuốc vào lá, pha thuốc vào bình xịt, xong rồi mình phun vào, xong bắt đầu là cho ăn.
Những cái thuốc đấy là thuốc kiểu gì ạ?
Thuốc đấy là thuốc của công ty.
Dạng như là khử trùng phải không ạ?
Đấy, trùng mà chống, gọi là cũng phòng.
Vâng.
Thế mình chữa. Thế còn thường thường là mình nuôi thì mình vẫn phải kiểm tra thường xuyên. Có thể là con nào bệnh, hiện tượng bệnh là mình nhặt ra, bỏ luôn.
Có thể thấy việc thành lập Hợp tác xã Dâu Tằm Tơ là một bước tiến mới của chính quyền địa phương và nhân dân xã Việt Thành. Bởi có hợp tác xã thì việc liên kết sản phẩm theo chuỗi với các doanh nghiệp, công ty lớn cũng thuận lợi hơn, đáp ứng được các đơn hàng lớn hơn, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển theo hướng thị trường. Ông Nguyễn Văn Cương, giám đốc Hợp tác xã Dâu Tằm Tơ Việt Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Trước khi vào trong Hợp tác xã Dâu Tằm Tơ miền Bắc ấy, thì đối với công ty là cũng được thành lập các cái tổ mà đã vào hợp tác thì là coi như các hộ nào vào hợp tác thì là bán cho công ty sẽ hỗ trợ một phần cái né nuôi. Cái thứ hai nữa là tằm con thì được huyện, tỉnh giúp đỡ đã hỗ trợ cho 50 triệu để xây dựng cái nhà tằm lớn, để nuôi tằm lớn để cung cấp cho các cái hộ trong tổ hợp tác và hợp tác xã. Thế thì chung là vào công ty thì cũng được rất là thuận lợi. Mà một là giống tằm nó cũng tốt, hai nữa là nó có quy củ. Đấy, thứ ba nữa là trong công ty thì mua cái giá của nó là rất là cao, so với cao hơn ở ngoài. Đấy, thì Cái là giá năm ngoái thì là 125.000 trên kg. Thế sang năm nay thì nó cũng do là bị thụt giảm, thế là nó cũng còn độ 101. Thì đấy, cái giá đấy là công ty cũng đã là giá là thấp nhất. Công ty đã hợp đồng là có thấp hơn thì vẫn là mua cái giá 101.
Trung bình mỗi năm, sản lượng kén tằm của xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đạt trên 200 tấn, đem lại doanh thu trên 20 tỷ đồng. Cũng nhờ có cây dâu con tằm mà chỉ trong 5 năm xây dựng nông thôn mới, xã Việt Thành đã huy động trên 50,76 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó vốn nhân dân đóng góp chiếm gần 43%, đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2015 và đang phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Quốc Tưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Nghề trồng dâu nuôi tằm thì ở địa phương xã Việt Thành thì cũng đã được bắt nguồn gần 20 năm nay. Do vậy mà đối với cái việc mà nâng cao thu nhập cho người dân thì cũng là thực hiện trong cái tiêu chí để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đó là về cái nhóm tiêu chí là sản xuất, thu nhập và hộ nghèo. Thì trong đó là cái thu nhập hiệu quả từ sản xuất trồng dâu nuôi tằm nó có thể được đánh giá là hiệu quả rất là cao, cho thu nhập bình quân chung của địa phương là đạt năm 2018 là 34 triệu đồng trên người trên năm, và phấn đấu năm 2019 này từ việc trồng dâu và nuôi tằm nhân rộng ra các cái hộ tiếp tục phát triển cái diện tích thì sẽ tiếp tục nâng cao thu nhập cho người dân, thu nhập của hộ gia đình bằng 38 triệu đồng trên người trên năm trong năm 2019 này.
Nhờ trồng dâu nuôi tằm mang lại giá trị kinh tế cao, đời sống vật chất tinh thần của người dân vùng dâu tằm được nâng lên, diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Cùng với các xã trong huyện, Việt Thành đã góp phần tạo nên vùng dâu tằm lớn nhất tỉnh Yên Bái hiện nay. Cùng với việc mở rộng diện tích thì việc hướng tới xây dựng nhà máy, xe tơ, dệt lụa để nâng cao giá trị sản phẩm tại việc làm cho người lao động đã và đang được các cấp các ngành triển khai. Hy vọng rằng khi những nhà máy xe tơ dệt lụa được hình thành, nghề trồng dâu nuôi tằm nơi đây sẽ là một nghề phát triển, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin hấp dẫn trong chuyên mục Thế giới ở đây. Phát hiện loài chăn ba mắt huyền bí ở Bắc Úc. Các chuyên gia về động vật hoang dã ở Bắc Úc bất ngờ gây tiếng vang sau khi tìm được một con chăn ba mắt đang đi dọc theo đường cao tốc. Con chăn đặc biệt khác thường khi sở hữu hộp sọ với ba con mắt và cả ba đều hoạt động tốt. Nhìn chung, người ta thường đồng ý rằng con mắt có khả năng phát triển sớm trong giai đoạn phôi thai. Vì vậy, sở hữu tới ba mắt là điều cực kỳ khó xảy ra do các yếu tố môi trường và gần như chắc chắn đây là do tự nhiên, vì các loài bò sát dị hình cũng tương đối phổ biến. Đáng buồn thay, con chăn ba mắt đã qua đời chỉ một thời gian ngắn sau đó. Nhiều người cảm thấy con mắt thứ ba khiến con chăn trở nên đáng sợ. Một chuyên gia về bò sát cho biết, mỗi sinh vật mới chào đời đều có sự đột biến ở một số điểm, nhưng con chăn này đặc biệt dị hình và thô kệch so với giống loài. Trước đây tôi đã tìm thấy một con chăn ba mắt trong phòng thí nghiệm, nhưng nó có tới hai đầu. Đó là một loại đột biến khác, giống như những gì chúng ta thấy với cặp song sinh dính liền. Chuyên gia bò sát suy đoán rằng con mắt thứ ba có thể là bộ phận sót lại của một con chăn song sinh mà con vật đã tiếp nhận. Phát ốm vì chờ chính quyền. Người đàn ông Kenya tự đào đường trong 6 ngày. Người đàn ông Nick Cholat, 45 tuổi, đến từ vùng nông thôn Kenya, đang được ca ngợi như một anh hùng sau khi tự đào một con đường dài 1 dặm qua khu vực nhiều bụi rậm chỉ trong vòng 6 ngày, với các công cụ hết sức thô sơ. Câu chuyện của ông đang gây sốt trên các phương tiện truyền thông xã hội. Người dân Kenya, một ngôi làng nhỏ cách thủ đô Nairobi 80 km về phía Bắc, từ lâu đã kêu gọi các quan chức chính quyền địa phương bắt tay vào xây dựng con đường để rút ngắn quãng đường hàng ngày của họ đến trung tâm mua sắm gần đó. Mặc dù khu vực chuẩn bị xây dựng đã được đánh dấu, nhưng các nhà lãnh đạo địa phương vẫn trì hoãn dự án. Người đàn ông đã làm việc không mệt mỏi từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều trong 6 ngày liên tiếp và tạo ra một con đường đất để đủ rộng cho ô tô có thể đi lại. Không một ai ở Kaganda đề nghị hỗ trợ Nisulat xây đường vì không muốn làm việc miễn phí. Sau đó, ông đã quyết định tự xây con đường bằng các công cụ nông trại của mình, vì lợi ích của phụ nữ, trẻ em và để tiết kiệm thời gian. Hiện tại, Nisulat đã dừng việc làm đường để tiếp tục làm việc kiếm tiền, nhưng anh dự định một thời gian nữa sẽ hoàn thành nốt phần đường còn lại. Pháp, 15 con cừu được nhận vào lớp học chung với người. Một nông dân tại Pháp thực hiện ý tưởng kỳ quái khi đưa 15 con cừu với giấy khai sinh vào lớp học để tăng sĩ số lớp. Quyết định nhận 15 con cừu vào lớp học được đưa ra sau khi một lớp học trong số 11 lớp tại trường có nguy cơ phải tạm dừng vì số học sinh giảm từ 266 người xuống 261 người. Một nhóm phụ huynh phản đối đề xuất giảm số lượng học sinh xuống chỉ còn 10 lớp, vì vậy các lớp sẽ phải gánh thêm học sinh từ 24 lên 26. Báo chí địa phương cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đề xuất mỗi lớp học chỉ nên giới hạn nhiều nhất là 24 học sinh để đảm bảo chất lượng. Một người nói, thật không may giáo dục quốc gia chỉ là những con số. Với số cừu được đưa vào lớp học này để duy trì, chúng tôi tán thành việc đó. Bé gái 5 tuổi mang thai 7 tháng trở thành bà mẹ trẻ nhất thế giới. Lina Media sinh năm 1933 trong một gia đình nghèo khổ ở Peru. Lúc cô bé 5 tuổi, mẹ của Media nhận thấy bụng con gái to lạ thường sau khi cô bé phàn nàn về các cơn đau liên tục. Medina được đưa tới bệnh viện kiểm tra. Ban đầu các bác sĩ cho rằng cô bé Peru có một khối u cực lớn trong người. Nhưng khi tiến hành kiểm tra bằng máy, họ phát hiện cô bé mang thai 7 tháng, nghi bị cưỡng hiếp. Ngày 14 tháng 5, 1939, Media khi ấy mới 6 tuổi, sinh ra bé trai nặng 2,7 kg. Khi sinh con, các bác sĩ phát hiện dù con nhỏ tuổi nhưng Media lại có bộ phận sinh dục như người trưởng thành. Họ kết luận cô bé mắc hội chứng dậy thì sớm. Mẹ của Medina tiết lộ con gái có kinh nguyệt từ lúc mới 3 tuổi. Cậu bé lớn lên và luôn nghĩ Media là chị của mình. Tới năm 10 tuổi, cậu bé mới biết được sự thật. Cậu bé sống khỏe mạnh tới năm 40 tuổi thì qua đời do mắc bệnh về xương. Thập niên 70, Media lấy chồng và sinh con thứ hai. Hiện tại, bà mẹ trẻ nhất thế giới đã 86 tuổi và vẫn sống tại Peru. Quý vị và bạn vừa nghe chuyên mục Thế giới đã đây. Ít phút còn lại của chương trình sẽ là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí. Tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233 631, số 104, Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.